Chương trình hỏi đáp y học trực tiếp tối thứ tư hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Trà My kính chào quý vị. Thưa quý vị, khi quý vị đang nhìn vào màn hình đây, cũng như là quý vị có thói quen hàng ngày là nhìn vào các màn hình điện thoại di động, iPad, máy tính, rồi kể cả TV, thì lúc đó là lúc mà quý vị đang tiếp xúc với ánh sáng xanh từ các màn hình điện tử, từ các màn hình kỹ thuật số này. Đã có rất nhiều cảnh báo và rất nhiều cuộc nghiên cứu khắp nơi trên thế giới cảnh báo về tác hại khôn lường của tia sáng xanh phát ra từ các màn hình điện thoại di động hay máy tính hay tivi chẳng hạn. Nhưng mà thực hư những cái cảnh báo đó như thế nào? Ánh sáng xanh phát ra từ những màn hình điện tử này có gây độc hại nguy hiểm cho mắt, cho não và cho sức khỏe tổng quát của chúng ta như thế nào? Mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay qua câu chuyện với bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh, người có nhiều chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng từ California. Trà My cảm ơn bác sĩ Bảo Khanh trở lại với chương trình hôm nay.
Đấy, xin cảm ơn Trà My, xin kính chào quý vị khán giả.
Thưa bác sĩ, mình nói về ánh sáng xanh từ các màn hình, đặc biệt là đời sống công nghệ hiện nay ai cũng có một màn hình bên mình, không chỉ là một màn hình tivi từ xa như trước đây, mà những màn hình đó càng ngày càng thu nhỏ, càng ngày càng tới gần hơn với mình và thậm chí là áp sát vào cơ thể của mình nữa. Mình nhìn màn hình đó mỗi ngày, nhất là màn hình di động, thì người ta nói về ánh sáng xanh từ các màn hình này, nhưng mà không biết tại sao lại là ánh sáng xanh mà không phải là ánh sáng đỏ, ánh sáng trắng, ánh sáng tím. Ánh sáng xanh là gì, thưa bác sĩ?
Dạ vâng, cảm ơn Jamie. Thưa quý vị khán giả, ánh sáng xanh là một trong cái ánh sáng, quý vị, khi mình nói tới ánh sáng mà quý vị thấy thường ngày mà mình thấy được, nó gọi là visible spectrum, là những ánh sáng trong cái gọi là cái phổ quang, quý vị, thì là cái nó là một cái thành phần của ánh sáng bình thường mình hay thấy. Thì trong cái phổ màu, quý vị, mà mình ví dụ như là quý vị nhìn lên trên trời mà thấy có một cái cầu vồng, thì cái cầu vồng đó là khi mà ánh sáng đi qua những cái nước ở trên trời, cái không khí đó, nó chia, nhất là trời mưa, quý vị, sau khi trời mưa nó chia cái màu, các màu, cái phổ quang, quý vị thấy có màu xanh, màu đỏ, màu hồng, đủ màu hết trong cái cầu vồng, quý vị. Thì trong mình đó là một cái ví dụ, thì là cái ánh sáng xanh nó nằm ở trong cái cầu vồng đó, một thành phần của ánh sáng trắng, thưa quý vị. Thì cái đó là cái mà ánh sáng mà mình hay nói là ánh sáng xanh.
Một trong dạ ánh sáng xanh tức là một phần trong các cái ánh sáng xung quanh trong cái đời sống của mình thấy. Nhưng mà tại sao những cái màn hình di động này nó chỉ có ánh sáng xanh mà nó không có những cái ánh sáng màu khác trong cái rất là nhiều màu trong cái phổ quang mà mình có thể nhìn thấy được, thưa bác sĩ?
Vâng, actually thật sự ra là Jamie và thưa quý vị, nó có trong tất cả ánh sáng luôn, quý vị, chứ không phải là nó được bị phân loại ra, cho nên là mình chỉ có thấy hay không thấy thôi, nhưng mà ánh sáng xanh nó nằm ở trong tất cả các ánh sáng luôn.
Như vậy câu hỏi tiếp theo là ánh sáng xanh này nó xuất thân từ đâu? Tức là mình đang nói từ những cái màn hình di động là ánh sáng xanh nhân tạo. Thế còn ngoài cái ánh sáng xanh nhân tạo này nó còn có những cái ánh sáng xanh nào khác trong tự nhiên môi trường của mình sinh sống không, bác sĩ?
Vâng, thưa Trà My, thưa quý vị, đó là mặt trời. Thì quý vị bước bước ra ngoài sân thấy trời sáng, đó là ánh sáng xanh. Tuy nhiên là quý vị không có thấy được cái màu xanh, nhưng mà đôi khi là cái phản phản chiếu phản ảnh của nó trong nước, trong các môi trường như là nước nè, quý vị nhìn lên trên trời cao thấy trời, bầu trời màu xanh đó, tại vì cái làn sóng của ánh sáng xanh nó rất là ngắn, nên là nó bị tỏa ra, nên là đôi khi quý vị nhìn thấy trời màu xanh hay nước màu xanh, nó là cái phản ảnh của ánh sáng xanh.
Như vậy ánh sáng xanh mà mình đang nói từ các thiết bị di động đây, nó là loại một cùng một loại ánh sáng trong tự nhiên, tức là ánh sáng mặt trời phải không ạ?
Dạ vâng, nó là một ánh sáng tự nhiên, nó là một cái spectrum, nó là một cái phần tính theo nanometer, là trong cái phổ màu đó, phổ quang đó, thì một thành phần nhỏ của cái ánh sáng mà mình thấy được gọi là ánh sáng xanh, thì nó nằm ở các nơi, ví dụ như là trong các bóng đèn, quý vị, ở nhà, bóng đèn, tất cả ánh sáng, bóng đèn LED, bóng đèn LED nè, quý vị có thể thấy ánh sáng của màn ảnh TV, của TV, laptop. Nhiều khi quý vị ra ngoài nhìn ở mặt hồ nước, hồ nước nó phản ánh lên, tất cả ánh sáng đều là ánh sáng xanh, quý vị, đều có cái ánh sáng xanh trong cái đó.
Dạ, như vậy thì mình đã hiểu được ánh sáng xanh tự nhiên cơ bản nó là gì. Nó có trong tự nhiên từ ánh sáng mặt trời và nó cũng có trong nhân tạo từ các thiết bị điện tử phát ra ánh sáng, kể cả từ đèn cho tới các màn hình điện tử. Như vậy thì ánh sáng xanh lợi hại như thế nào? Thì trước khi mình có thể nói tới những cái hại có thể đó, thì mình xin hỏi có cái lợi nào không từ ánh sáng xanh này? Tại vì mình nói cái mặt, rất là hai mặt của vấn đề. Nếu mà không có ánh sáng xanh này thì mình có bị mất mát gì không, thiếu sót hoặc là bị bất lợi gì không? Hoặc là nếu có ánh sáng xanh này thì mang lại cho mình những lợi ích nào? Phải chăng là như vậy, thưa bác sĩ?
Dạ vâng, thưa quý vị, Có một cái là mình cần phải biết là ánh sáng xanh, tức là cái ánh, nói chung là ánh sáng, nhưng mà cái thành phần của ánh sáng xanh đó đó quý vị, nó có cái ảnh hưởng là nó điều chỉnh cái chu kỳ thức ngủ của mình thưa quý vị. Và đó là cái mình rất là cần. Tại vì cái ánh sáng này nó giúp nó tương tác với cái bộ não của mình và làm cho mình có thể tỉnh táo hoặc là ngủ, thì là nó có một cái thành phần là đó là cái điều tốt quý vị. Trả lời câu hỏi của Trái My nữa là cái nó tạo ra cái sự tỉnh táo, nên khi vị mà thấy ánh sáng xanh nó mình giúp cho mình tỉnh táo và mình cảm thấy người nó khỏe khoắn hơn. Và đồng thời có một số người họ bị bệnh trầm cảm vì anh thiếu ánh sáng xanh, cho nên là nó điều trị cái rối loạn của cái vấn đề tâm thần quý vị. Tiếng Mỹ họ gọi là seasonal affective disorder. Thì có một số người họ ở nhà họ mua những cái bóng đèn đặc biệt họ chế cho chữa trầm cảm bằng cách là dùng ánh sáng xanh, họ mở trong nhà cho nó sáng rực lên để mà những cái trời như là mùa thu hay là giống như bây giờ đó quý vị, là một ngày rất là ngắn. Và nó gọi là seasonal, tức là theo cái mùa họ sẽ bị trầm cảm và bị người nó bị rất là mệt mỏi, thì ở trong nhà họ mở cái ánh đèn sáng này cho nó tăng giống như ánh sáng mặt trời quý vị, thì nó có cái đúng cái nano nano wave để họ chiếu trong nhà, trong chỗ họ làm việc, ở bàn làm việc hay trong phòng ngủ, nhiều nơi để thêm ánh sáng xanh để họ tỉnh táo hơn và không có bị bệnh trầm cảm.
Tức là có thêm ánh sáng cho nó sáng sủa, vui vẻ, xóa tan cái bầu không khí ảm đạm xung quanh, cũng làm cho cái đầu óc mình cũng thêm ảm đạm theo đó. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, kiểu là xung quanh nếu mà môi trường thì không khí xung quanh các bạn bây giờ đang là mùa đông, buồn bã lá rụng hết, trời u ám, không có nhiều ánh sáng mặt trời thì dĩ nhiên cái tâm hồn của mình nó cũng dễ bị chùng xuống. Thì nếu mà những cái ảnh hưởng là do là thiếu ánh sáng đó mà bị trầm cảm, bị buồn bã thì dùng ánh sáng để mà coi như là tỏa chiếu, tỏa sáng lên cho tinh thần mình nó sảng khoái, nó rực rỡ hơn, phải không bác sĩ? Như vậy là
Dạ
cũng có cái lợi, tức là ánh
vâng.
sáng đem đến cho mình những cái sự sảng khoái, những cái sự tỉnh thức, tức là nhiều khi là bị rối loạn giấc ngủ vân vân đó, thì cũng là một phần là do cái ánh sáng xanh này, cho nên người ta cũng dùng đây là một cái liệu pháp để mà điều trị cho những cái việc mà ngủ ngon hơn hoặc là giấc ngủ nó suôn sẻ hơn. Tức là có hai cái lợi là ánh sáng giúp cho giấc ngủ và ánh sáng xanh cũng có thể giúp cho đối phó với trầm cảm. Đó là những cái lợi. Bây giờ những cái hại của ánh sáng xanh mình nghe cảnh báo rất là nhiều, nhưng mà tuy nhiên không biết những cảnh báo này có phải là những cái quyết định xác quyết khoa học xác thực là đúng như vậy hay chăng, thì không biết là cái sự tranh cãi này tới đây ra sao. Hiện bây giờ thì giới chuyên môn họ đã tìm hiểu, khám phá, phân tích và nghiên cứu ra, thì họ thấy ánh sáng xanh này có những gì độc hại cho sức khỏe con người, từ nhỏ nhất cho tới lớn nhất, là những cái tác hại khả dĩ nào, thưa bác sĩ?
Dạ vâng, thưa quý vị, thưa Trái My, thưa quý vị, cái ánh sáng xanh thì mình đã biết, cũng cùng cái câu nói, cùng cái tư tưởng hồi nãy mình nói quý vị đó, thì khi mình bị bớt cái ánh sáng xanh đó đó, thì thứ nhất là mình, ví dụ là cái hại quý vị là ánh sáng xanh nếu mà nhiều quá đó, thì nó làm cho tác động tới cái giấc ngủ của mình. Cho nên nhất là khi quý vị mà nhiều ánh sáng xanh quá, nhất là khi về buổi tối hay ban đêm, thì quý vị sẽ bị xáo lộn cái vấn đề kích thích cái hệ thống melatonin trong cái não của quý vị, thì quý vị sẽ bị mất ngủ hoặc là ngủ không có chất lượng và không có ngon. Đó là một cái. Còn có thể nữa đó là ánh sáng xanh có thể làm cho mình bị mỏi mắt, và mình sẽ bị rất là mệt mỏi, và bị khó chịu vào mắt của mình. Và đồng thời nữa thưa quý vị là cái nếu mà mình nó có thể có cái nguy cơ, mặc dù họ vẫn đang nghiên cứu, mà ánh sáng xanh có thể nó sẽ ảnh hưởng tới cái phần sau của mắt của quý vị, gọi là cái võng mạc của cái tế bào thưa quý vị nha.
Như vậy là thấy chủ yếu là nó ảnh hưởng tới mắt và giấc ngủ, như vậy là cũng có ảnh hưởng tới não, phải không ạ? Nhưng
Dạ
mà
vâng.
nhưng mà ảnh hưởng này nó có nguy kịch, nó có nguy hiểm, nó có tới cái độ là phải mờ mắt hoặc là mù mắt hay không, hay là chỉ là mỏi mắt, rát mắt, khó chịu mắt và mất ngủ thôi, thì chỉ cái độ trầm trọng của tác hại ánh sáng xanh nếu mình tiếp xúc lâu ngày dài tháng và mình tiếp xúc hàng giờ, mỗi ngày mình kéo dài nhiều giờ đồng hồ, thì cái mức độ tiếp xúc càng nhiều thì cái mức nguy hại nó có càng tăng hay không, và tăng tối đa, cái mức tối đa nhất có thể nguy hại là gì?
Và thưa Trà My, thưa quý vị, sự thật ra thì cái ánh sáng xanh này nó sẽ tới ngày hôm nay thì cũng không có tạo ra vấn đề bị mù hoặc là không thấy đường, thưa quý vị, cái chuyện đó chưa không có xảy ra. Nhưng mình tuy nhiên là cũng là tùy người, nhưng mà và cái mức độ tiếp xúc với ánh sáng xanh, có thể là một cái vị mình phải đi làm để ngồi với cái máy computer, cái laptop, thì họ phải tiếp xúc với cái này hàng ngày rất là nhiều thời gian trong một ngày, thì cái đó là cái sự tiếp xúc nó cũng là nhiều. Và đồng thời nữa quý vị, cái gây hại là tùy theo cái mức độ điều chỉnh của ánh sáng đó, nó phát ra nhiều hay ít. Nếu mà quý vị để cái cường độ nó cao thì cái ánh sáng nó sẽ phát ra nhiều hơn. Và quý vị, mà cái vị trí quý vị ngồi, nếu mà quý vị ngồi gần cái máy thì cái đó là cũng là cái tiếp xúc, và tức là cái thời gian, cái mức độ tiếp xúc và cái mức độ của cái máy quý vị nó phát ra cái ánh sáng xanh đó, thì nó bao gồm ba 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 cái thứ đó, thì cái mức ảnh hưởng nó sẽ có ảnh hưởng với quý vị về vấn đề sức khỏe. Nhưng mà vấn đề mù thì không có quý vị, nhưng mà như mình nói hồi nãy đó là nó sẽ ảnh hưởng tới cái giấc ngủ của mình. Thì nếu mà giấc ngủ quý vị bị ảnh hưởng thì nó sẽ tạo ra vấn đề người mệt mỏi, mình sẽ bị không có sức khỏe, mình khi quý vị biết mất ngủ thì người nó rất là mệt, và ảnh hưởng đến vấn đề tâm lý rất là nhiều nữa quý vị.
Như bác sĩ nói là nó cũng tùy thuộc vào cái mức độ mình tiếp xúc với ánh sáng xanh một ngày bao nhiêu tiếng, rồi cái độ gần xa của mình ngồi với lại cái màn hình đó là bao xa, và cái thứ hai nữa là cái màn hình đó nó sáng lắm hay là nó sáng vừa hay là nó sáng dưới mức trung bình. Đó là có ba cái mức độ để mà có tác hại khác nhau. Thì thưa bác sĩ, nếu như mà một cách tiêu chuẩn khoa học đó thì tiếp xúc với những cái ánh sáng xanh từ những màn hình này đó thì ở cái mức độ là cái khoảng cách bao nhiêu được coi là lý tưởng khoa học, và tiếp xúc bao nhiêu tiếng, bao nhiêu phút, bao nhiêu giờ mỗi ngày được coi là lý tưởng, không bị hại mắt, hại não, hại giấc ngủ, hoặc là tiếp xúc thường xuyên, tiếp xúc khoảng cách và cái màn hình đó thì mình nên điều chỉnh ở 10% sáng, 50% sáng hay là 70-80% sáng thì nó tốt hơn. Thì cũng xin những cái hướng dẫn của giới chuyên môn để giúp cho cái việc mà tiếp xúc với ánh sáng xanh này nó bớt tai hại hơn, vì mình những điều đó là nằm trong tầm kiểm soát của mình. Xin hỏi ý của bác sĩ.
Dạ vâng, thì cái ánh sáng xanh này thưa quý vị, khi mà mình tiếp xúc với nó, thông thường họ đề nghị là khoảng mỗi 20 phút trung bình thì mình nên đưa mắt ra cái nơi khác để đừng tiếp xúc với nó, thì là trung bình là khoảng 20 phút. Thì cái 20 phút đó nó cũng đỡ cho cái eye strain, là cái mắt mình nó không có bị nhức mỏi, bị khó chịu thưa quý vị. Đó là cái vấn đề của cái thời gian. Còn thật sự ra nó cũng phụ thuộc, và cũng cái con người mỗi một người một khác thưa quý vị, cái đó cũng hơi khó nói. Nhưng mà nói chung lại thì như nói mình nói hồi nãy đó quý vị, là ví dụ như là quý vị phải thấy là cái mắt mình nó khó chịu hay là nó nhức, là mình biết là cái đó mình phải linh động lên, mình phải coi là ô cái này là mình mở có sáng quá hay không. Tại vì khi mình mở sáng quá, có nhiều người có cái tính là thích mở sáng quá. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà trời mà mình đang ở trong nhà, mà quý vị mở ánh sáng mà nó sáng vừa thì quý vị nhìn cũng được. Nhưng mà nếu mà giả sử quý vị mà ở ngoài chỗ sáng hơn, mà quý vị để cùng cái mức độ sáng của cái màn ảnh, thì cái màn ảnh nó lại mờ quá, nó không có đủ ánh sáng, thì quý vị lại phải căng cái mắt để mình phải chầm chầm nhìn vào cái màn ảnh của mình, thì nó sẽ làm cái mắt nó sẽ mỏi hơn và khó chịu hơn. Cho nên nó cũng tùy theo mình đang ở cái môi trường nào, trong nhà, ngoài sân, ánh sáng trong nhà như thế nào. Và đồng thời nữa quý vị, nếu mà trong nhà mà ban đêm, hay là mình ngồi chỗ tối mình mở cùng cái mức độ sáng đó, nhưng mà bình thường lại sáng hơn. Cho nên như Trà My nói là ví dụ 10%, 50%, 40% là bao nhiêu là đúng, thì cái đó lại tùy theo cái ánh sáng trong cái phòng của mình. Tại vì nếu mà cái màn ảnh của mình mà nó sáng một cái mức độ nào mà trong phòng lại tối, thì cùng cái mức độ ánh sáng đó nó trở thành là quá sáng, nhưng mình lại phải điều chỉnh nó hạ thấp nó xuống với đúng cái môi trường của mình, thì cái sự của màn ảnh và cái không gian chung quanh mình nó không nó nó phải đều đều với nhau. Cho nên là mình không nói hẳn là cái màn ảnh được, mà màn ảnh cộng với cái môi trường phía sau lưng mình, thì cái mắt mình nó không có bị sự chênh lệch của ánh sáng của màn ảnh và môi trường. Vì chính cái chênh lệch đó sẽ làm cho mắt mình rất là mỏi và mệt, và ánh sáng mình sẽ chăm chú vào ánh sáng nó nhiều hơn, ánh sáng sẽ tác động vào cơ thể mình nhiều hơn nữa.
Như vậy có thể hiểu về cái mức độ ánh sáng điều chỉnh từ các màn hình này đó là nó tùy vào không gian, và nó cũng nên hòa hợp với cái ánh sáng không gian xung quanh, đừng có sự tương phản quá lớn. Ví dụ đang ở trong bóng tối mà cái màn hình mình có cái ánh sáng đó thì nó không có tốt cho mắt. Thì nếu mà ở ngoài trời đã sáng rồi mà cái màn hình nó còn sáng hơn nữa thì nó cũng không tốt cho mắt. Như vậy là thí dụ mình ở ngoài sáng, ngoài trời, xung quanh mình đang sáng cỡ nào thì mình điều chỉnh cái ánh sáng màn hình của mình cỡ đó. Còn ở trong cái bóng tối thì nó tối cỡ nào mình điều chỉnh nó tối cỡ đó, đúng không bác sĩ?
Đúng như vậy, chị My, thì khi chị My nói như vậy, nó nói là nó có nhiều những cái như là cái điện thoại cầm tay di động hoặc là những cái iPad mình hay xài quý vị, thì mình thấy là nó có những cái chế độ văn minh thông minh là nhiều khi mình ra ánh sáng tự động nó điều chỉnh xuống hay điều chỉnh lên cho mình. Quý vị vô bóng tối thì tự động ánh sáng nó giảm đi và nó đổi từ ánh sáng xanh qua ánh sáng ấm. Thì ánh sáng ấm thì nó ít cái màu xanh hơn, thì những cái máy điện tính bây giờ nó văn minh, nó có cái chế độ đó quý vị, cho nên là đôi khi mình đã set rồi, đã điều chỉnh rồi đó, nó tự động cho mình thôi.
Tức là mình cũng có thể để cho nó tự động điều chỉnh, còn nếu mà máy của mình không tự động được thì mình phải để ý, ý thức cái chuyện đó. Tức là đừng có để cái sự tương phản giữa ánh sáng trong cái màn hình phát ra với cái ánh sáng môi trường xung quanh mình đang ở trong đó. Nếu có sự tương phản đó thì nó rất là hại cho đôi mắt của mình. Hồi nãy những cái việc hại mà bác sĩ nói là hại cho con mắt, hại cho cái giấc ngủ, là ảnh hưởng tới bộ não đó. Thì thưa bác sĩ, sẽ có người hỏi rằng đúng là nãy bác sĩ có nói là không gây tới mù hoặc là mờ mắt, nhưng mà không biết nó có gây giảm thị lực hay không. Tiếp xúc với ánh sáng xanh thường xuyên từ các màn hình di động này, nó có làm cho tôi giảm thị lực, nó có làm cho tôi dễ cận thị, dễ bị, tức là mờ con mắt đi, nhìn không có rõ, thiếu cái độ chuẩn xác của con mắt, hoặc là làm cho con mắt tôi càng ngày càng mờ đi, hoặc là dễ bị kéo mây, hoặc là dễ bị cận thị hơn không? Tức là đại khái là nó có ảnh hưởng tới cái mức độ nhìn của mình đó, cái độ sắc bén của tầm nhìn của mình hay không, hay là nó chỉ làm cho mình căng thẳng con mắt cái lúc đó thôi, sau đó là nó cũng bình thường, nó không ảnh hưởng gì lâu về dài.
Dạ vâng, thưa quý vị, thì khi mà họ chế cái ánh sáng xanh để mà họ giảm đi cái mức độ mà tiếp xúc với ánh sáng xanh đó quý vị, thì những cái miếng cái kính hay là những cái glass đó mình đeo vô đó, cho hỏi lại một lần nữa cái câu hỏi mình.
Dạ, tức là cho My xin hỏi là nếu bác sĩ nói là nó tác hại tới con mắt đó, hồi nãy mình đang nói tác hại mắt, tức là làm cho căng thẳng con mắt, làm cho dễ dễ gây cái cảm giác là khó chịu, rát mắt, hoặc là nhiều khi là căng thẳng quá thì con mắt thì nó cũng lên gây nhức đầu, tức là những cái tác hại triệu chứng đó thôi, hay là về lâu về dài nó có làm giảm thị lực không, nó có gây cận thị không, hay nó gây mờ mắt không?
Mình hiểu rồi, cái gì cái đó là không có, cái gì mình chỉ là bị mỏi mắt hay là mình bị khó chịu cái mắt mình thôi, còn ánh sáng xanh nó không có. Tới ngày hôm nay thì họ thấy là nó không có ảnh hưởng vấn đề như là Trần My nói, nhưng tuy nhiên là họ vẫn đang nghiên cứu, họ thấy là có thể nó ảnh hưởng tới cái võng mạc của tế bào mình, nhưng mà họ chưa có đủ những cái bằng chứng để họ tuyên bố ra.
Tức là không có phải là đến mức là gây cận thị hay gây mờ mắt hay là gây cho mình giảm thị lực, thì chưa có thấy cái bằng chứng thuyết phục từ ánh sáng xanh gây ra điều đó. Nhưng mà nó sẽ làm cho mình những căng thẳng tức thời, những cái triệu chứng tức thời khó chịu cho đôi mắt của mình.
Và chỉ là mỏi mắt là cái chính. Vâng.
Trời ơi, thấy có nhiều người mà ngồi máy tính lâu á, bác sĩ, không chỉ mỏi mắt mà tự nhiên con mắt của họ nó đỏ lè, đỏ lét luôn. Những cái gân máu ở trong mắt nó nổi ra rất là rõ, tức là những con máu nhìn giống như là một cái viên bi mà đầy những cái mạch máu vậy đó. Thì cái đó có phải do ánh sáng xanh không?
Cái đó thông thường là tại vì khi mà mình ngồi mình chú trọng vô cái màn ảnh làm việc, đa số cái vấn đề là mình quên quên chớp mắt. Thì cái mắt mình cứ ngồi mình cứ căng mắt lên, mình ngồi mình nhìn vào màn ảnh để chú trọng làm việc thưa quý vị, thì đó là cái nó thành là một cái tật của mình, cho nên là vì mình quên chớp mắt thì từ mắt nó bị khô, mắt nó khô sẽ tạo những cái vấn đề hay là cân máu nó bị đỏ hoặc là nó khó chịu con mắt, chứ không phải ánh sáng xanh.
Và cái hiện tượng mà bị đỏ mắt, gân máu nổi lên trong con mắt như vậy mà nếu thường xuyên, có gì đáng ngại, đáng sợ không bác sĩ?
Vâng, thì cái khi mình khô mắt thì tất nhiên nó không có tốt cho cái giác mạc của mình, corneal dryness, cái đó thì không có tốt quý vị, vì nó có cái hại với cái tế bào của mắt của mình, thì cái đó là mình cũng nên bởi là mỗi 20 phút mình nên ngồi mình nghỉ nhìn chỗ khác để mắt mình không có bị cái cơ của cái bắp mắt mình không có bị mỏi, không có bị strain, và đồng thời mình có thể mình chớp mắt mình thư giãn cái mắt chút xíu để cho nó khỏe hơn. Còn nếu mà quý vị thường xuyên bị như vậy thì cũng nên dùng những cái thuốc gọi là nhỏ mắt, chống cho khô mắt, eye lubricant quý vị.
tức là nước mắt nhân tạo hoặc là chống khô mắt đó, để cho con mắt mình nó được nhẹ nhàng, nó không bị căng quá, nó không bị đổi nổi đỏ những cái gân máu lên như vậy. Dạ.
Dạ
À,
vâng,
thì
hay
có
là
những
mình ngồi dưới cái quạt hay là cái máy lạnh, tùy theo nó cũng gió nó thổi qua mặt thì mình cũng 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 ảnh hưởng.
đúng rồi, nhiều khi mình ngồi trước cái làn gió đó con mắt mình nó cũng khô lắm. Dạ, mình ngồi
Vâng.
trước cái màn hình đó là nhiều nhiều khi là thấy nó rõ ràng hơn, chứ còn ngồi trước gió thì lâu lâu mình mới ngồi, nhưng mà ngồi trước màn hình bây giờ ai nấy cũng ngồi hết, thành ra có nhiều người cứ là đỏ mắt suốt ngày mà cảm thấy là đỏ, mà đỏ giống như là bị nổi gân máu đỏ lên chứ không phải là đỏ mắt theo kiểu bị bệnh đỏ mắt, thành ra họ sợ là không biết có ảnh hưởng gì về lâu dài dài mờ mắt mù mắt hay không. Thì ngày hôm nay cũng đã được cái câu giải đáp của bác sĩ, đó là nó gây ra hiện tượng khô mắt cho mình cũng cần phải can thiệp bằng những cái giọt nước mắt nhân tạo hoặc là những cái loại mà bôi trơn bôi nhờn cho mắt để cho giúp mắt nó đỡ bị căng, và cứ 20 phút thì đứng dậy bước ra một lần. Về cái sự tiếp xúc của bác sĩ, tiếp xúc càng gần thì nó càng hại hơn không? Ví dụ cầm điện thoại thì người ta cầm rất là gần, nhiều khi người có nhiều người đưa gần như là sát gương mặt của mình luôn vậy đó, thì không biết là cái độ gần với là cái màn hình thì cái ánh sáng xanh đó nó có mạnh hơn, nó có độc hơn, hại hơn là cái độ xa như là ở tivi hay không?
Dạ vâng, thưa Trà My, thưa quý vị, thì cái độ gần là thứ nhất là có ảnh hưởng, tại vì mình xa hay gần thì là ánh sáng xanh nó tiếp xúc với cái mắt mình nhiều hơn, quý vị. Và đồng thời, ví dụ như là một cái tivi, đôi khi cái tivi mà nó là dùng cái LED, LED, ánh sáng LED đó là nhiều ánh sáng xanh lắm, quý vị. Cho nên là cũng vậy, là nó cứ xa hay gần, tivi to hay nhỏ, và ánh sáng cái độ cường mạnh đó như thế nào thì nó đều ảnh hưởng hết, quý vị. Cho nên là mình để cái iPad hay là cái iPhone hay là cái điện thoại cầm tay mà nó sát mình thì thế nào cũng sẽ bị nhiều hơn là mình để xa. Nhưng cần hơn nữa là nếu mà như nói hồi nãy đó, nếu mà mình để sát mình hay chung quanh mình ánh sáng nó lại tối thì cái sự chênh lệch nó sẽ nhiều hơn với cái môi trường của mình, thì ánh sáng xanh nó sẽ có tai hại nhiều hơn nữa.
Dạ. Và câu hỏi tiếp theo là như hồi nãy có nói ánh sáng xanh này nó có trong tự nhiên từ ánh sáng mặt trời và nó có trong nhân tạo là từ những thiết bị điện tử hoặc là ánh đèn vân vân. Vậy thì cái nguồn ánh sáng xanh này tự nhiên và luồng ánh sáng xanh nhân tạo cái nào mạnh hơn, cái nào độc hại hơn?
Vâng, thưa quý vị, cái ánh sáng xanh thì ở chỗ nào nó cũng thể là có hại hết. Nó chỉ là vấn đề gọi là cái sự tiếp xúc của mình thôi. Nếu mà quý vị ở bên ngày, mình nói là nó có lợi hơn là tại vì ban ngày mình cần phải tỉnh táo, mình cần phải tiếp xúc với ánh sáng, thì nếu mình ở bên ban ngày thì tất nhiên nó sẽ tốt. Tuy nhiên là quý vị ở trong nhà, quý vị mà dùng những cái điện thoại, cái tivi thì nó là những cái giờ nó ngoài, thì khi trời đã tối rồi mà quý vị ở trong nhà thì phải tiếp tục thêm ánh sáng xanh nữa đi, thì cái số ánh sáng xanh nó lại quá nhiều. Cho nên là mình cần phải chia ra cái thời gian mình cần sự tiếp xúc thôi, quý vị. Còn chứ ánh sáng xanh thì chỗ nào cũng có hết, ở ngoài mặt trời, mình ra đi chơi ngoài hồ nước, đi chơi mặt trên mặt tuyết, mặt cát, ánh sáng nó phản chiếu xuống, nó chiếu ngược lên, quý vị sẽ bị đều có sự tác động của ánh sáng xanh hết. Nhưng mà mình nói đây là khi mình cần thêm ở trong nhà nữa thì cái tổng số của tiếp xúc nó sẽ cao hơn, thưa quý vị. Và đồng thời nếu mà quý vị ở ngoài đi thì đôi khi cái sự phản chiếu của ánh sáng nó gần mình hơn thì quý vị cũng vẫn phải có cái sự bảo vệ, hay là mình giảm đi cái sự tiếp xúc đó, thì nó không, nó cũng vẫn là nhiều, thì cũng có cái hại cho cái cơ thể của mình, quý vị.
Như vậy là liên hệ với cái việc là ánh sáng xanh gây ra khó ngủ đó, thì có thể hiểu nôm na rằng là ban ngày mình đã có 8 tiếng ánh sáng của ban ngày của mặt trời rồi, ban đêm mình có 8 tiếng bóng tối để đi ngủ, mà bây giờ mình lại tăng cái ánh sáng của ban ngày lên thành 12 tiếng hoặc là 15 tiếng, là do sau khi mặt trời xuống rồi thì mình lại ngồi trong đây mình mở đèn, rồi mình mở tivi, rồi mình mở màn hình máy tính, rồi mình cầm cái di động mình coi suốt đêm, tức là thêm 3 4 tiếng ánh sáng xanh đó nữa để là tạo cho mình thêm mà trong cái không gian sáng hoài không có tối, thì nó sẽ làm xáo trộn giấc ngủ của mình. Như vậy đúng không bác sĩ, hiểu đúng không?
Vâng, chính xác là như vậy.
À, tức là cứ hãy đêm tối rồi là một cách tự nhiên là con người cần phải chìm vào bóng tối để mà nghỉ ngơi, mà cứ mở ánh sáng xung quanh hoài tức là làm cho mình tự động mình phải tỉnh táo với cái ánh sáng đó, cho nên mình rối loạn giấc ngủ, mình khó đi ngủ hoặc là bị mất ngủ là vì như vậy. Có nhiều người sau tối nằm xuống thấy khó ngủ quá, chìm vào giấc ngủ không được, cứ nằm nhắm mắt mà ngủ không được, là chắc có lẽ là ban ngày họ tiếp xúc ánh sáng tự nhiên rồi họ lại tiếp xúc với ánh sáng nhân tạo quá nhiều, thành ra cái bộ não của họ nó quen với sáng rồi thì nó tỉnh quá. nó không ngủ được. Thì cái đó là cái lý do mình nói là nó tác hại tới bộ não hoặc là tới giấc ngủ của mình từ ánh sáng xanh. Dạ, thì có người thắc mắc rằng là ánh sáng xanh này ngoài cái chuyện rối loạn giấc ngủ nó có gây hư hại gì cho não không? Tại vì người ta thấy cái gì tiếp xúc với con mắt thì nó lại đi lên tới thần kinh mắt, đi lên tới não. Thì không biết từ mắt tới não nó có sự liên hệ nào không từ cái sự tiếp xúc ánh sáng xanh này thưa bác sĩ?
Dạ vâng, thì có, tại vì cái ánh sáng xanh thì nó tác động vào cái sự điều tiết của cái chất là cái hormone melatonin. Thì cái melatonin này nó nằm ở trong cái não, cái pituitary gland trong cái não của mình. Và cái ánh sáng của thần kinh của mắt mình nó tiếp xúc với cái não của mình trực tiếp, và nó sẽ có sự tiếp xúc với cái bộ phận điều tiết là cái chất hormone melatonin. Thì cái hormone đó là nó lại điều hành cái đồng hồ sinh học của mình, là cho cái giấc ngủ của mình, cho nó có đúng cái giờ giấc của nó, quý vị. Cho nên khi là mình nói ánh sáng, nó sẽ có ảnh hưởng tới cái não bộ của mình qua cái con mắt và qua cái tuyến mẹ pituitary gland và melatonin và cái hormone, thưa quý vị.
Và thắc mắc tiếp theo là ngoài não, ngoài mắt thì còn da nữa thì sao? Tại vì trước cái mặt tiền của mình là khi cái quan trọng là mình cứ áp với lại ánh sáng nhiều, thì người ta sợ ánh sáng mặt trời là sợ tia cực tím, sợ làm đen da, sạm da hoặc là nám da vân vân. Thế thì cái ánh sáng xanh này không phải là ánh sáng của tia nắng mặt trời có tia cực tím mà từ đèn, từ thiết bị điện tử, thì nó có gây những cái tác hại tương tự không? Nó có tia cực tím hay là tia cực xanh gì không thưa bác sĩ?
Họ có thấy là cái ánh sáng xanh này nó cũng có làm cái da của mình nó bị lão hóa sớm, và họ thấy có cái điều nó có xảy ra, thưa quý vị. Cho nên là cái đó là cũng một cái là họ đề nghị là nếu mà có tiếp xúc với ánh sáng xanh nhiều, mình cũng vẫn có thể nên bôi cái sunscreen trong cái da mặt của mình. Họ nghĩ là cũng có thể nó giúp, nhưng mà họ thấy là nó có ảnh hưởng đến cái vấn đề lão hóa của cái da của mình.
Tức là lời khuyên là để chống cái việc là lão hóa da đó thì có thể bôi kem chống nắng để
Vâng.
bảo vệ cái làn da, cũng giống như mình ra đi nắng mặt trời thì mình sợ ánh sáng xanh tự nhiên mình cũng bôi kem chống nắng, thì nếu mình tiếp xúc với ánh sáng xanh nhân tạo nhiều quá thì cũng có cái lớp kem đó thì nó bảo vệ da mình cho đỡ bị tổn hại. Dạ, bây giờ về con mắt thì làm sao bảo vệ được với ánh sáng xanh thưa bác sĩ? Nếu mà đi ra ngoài trời tia nắng mặt trời tia cực tím tôi có kiến đen. Rồi bây giờ với ánh sáng xanh màn hình thì không biết là có cái nào để bảo vệ mình vì công việc hay là vì thói quen hay vì như thế nào đó mà tôi tiếp xúc với ánh sáng xanh thường xuyên rất nhiều và mỗi ngày đều đặn và trong thời gian rất dài thì tôi có phương pháp nào bảo vệ đôi mắt của tôi không?
Vâng, thì hiện tại bây giờ họ chỉ có cái lời khuyên lớn nhất là mình nên đã hiểu được như vậy rồi đó, thì mình nên giảm cái thời gian tiếp xúc với ánh sáng xanh thôi. Nếu mình bên ngoài thì không có sao quý vị, thì đó là ban ngày là vốn là như vậy. Nhưng mà nếu mà trong nhà cần tiếp tục tiếp xúc ánh sáng xanh nữa thì nó quá nhiều, cho tới buổi chiều, tới giờ đêm, tivi, điện thoại, laptop, rất là nhiều thứ quý vị tiếp xúc hàng ngày. Nhiều người mình quan sát lại thì thật sự là kể cái bóng đèn, cái mở trong nhà cũng vậy, bóng đèn cũng là ánh sáng xanh nữa quý vị. Bóng đèn LED, bóng đèn điện trong nhà quý vị xài ban đêm cũng là ánh sáng xanh. Cho nên là mình có thể mình mở nó mờ đi chút xíu, đừng có để sáng rực cái nhà lên. Có nhiều nhà mình tới buổi tối tới chơi thôi quý vị, trong nhà là không thiếu một cái góc, khe góc là có ánh sáng mà đèn mở tối đa. Thì nhiều người họ thích như vậy, nhưng mà họ mở đi trước khi đi ngủ luôn. Thì đó là quá nhiều. Hay là tivi về cái họ bật mở cái là mở đèn lên, đi tự động ánh sáng xanh hết. Có nhiều người trong nhà tắm cũng để tivi nữa, trong bếp cũng để tivi, đứng nấu ăn cũng có tivi, rồi bất cứ lúc nào trong tay cũng cầm cái iPhone, cái điện thoại, cái Android để mà mình nhìn theo dõi những cái message hay là những lời nhắn, có thể là bạn bè hoặc là công việc. Cho nên cái sự tiếp xúc và cái vị nhìn, đôi khi những cái điện thoại mình bấm lên nó sẽ cho mình biết là một ngày mình đã tiếp xúc bao nhiêu tiếng với ánh sáng xanh rồi, là họ là time of use quý vị. Cho nên là khi mình biết như vậy rồi thì mình cố gắng tìm cách mình giảm đi thôi. Còn về cái vụ mà họ làm cái kính đeo mắt để có cái filter lọc ánh sáng xanh đó, thì cũng vẫn được bình luận, tại vì họ cũng nhiều các thí nghiệm họ đang tìm hiểu coi có giúp hay không, thì họ vẫn chưa có khẳng định được là những cái filter, những cái kính mình đeo để chống ánh sáng xanh nó có giúp được thật sự hay không. Tại vì tới ngày hôm nay thì cũng chưa có đủ cái chứng minh, thưa quý vị.
Bác sĩ đang nhắc tới một cái loại kính đặc biệt, thay vì mình đi ra đường mình chống ánh nắng mặt trời mình đeo kính re, kính đen, kính râm á, thì với cái màn hình của các thiết bị điện tử thì họ đã phát hiện phát minh ra là một cái loại kính mà họ gọi là kính chống ánh sáng xanh, dành cho những người ngồi văn phòng làm việc máy tính nhiều hoặc là những người phải tiếp xúc điện thoại di động nhiều đó, thì nên đeo cái kính này vô để cho nó chống cái ánh sáng xanh làm hại con mắt, như nãy giờ mình nói những cái tai hại như vậy đó. Thì cái kính này đó nhìn nó trong veo à, nó giống như một cái kính cận thị vậy đó. Cái tròng kính thì nó cũng không có dày gì mấy, mà đeo vô nó cũng không có thay đổi cái thị lực của mình, không thay đổi gần xa gì cả, mà nó chỉ là cản lại cái ánh sáng đó, nó không có đưa cái ánh sáng đó vô mắt mình trực tiếp mà thôi. Và khi đeo vô thì cái người bên ngoài nhìn vô cái lòng tròng kính á, người ta sẽ thấy màu xanh lè trong cái kính mắt, cái xanh lè chứ không phải như là kính cận thị quý vị nhìn vô thấy trong vắt. Nếu mà quý vị đeo cái kính chống ánh sáng xanh đó mà ngồi trước màn hình á, máy tính, quý vị sẽ thấy nó có một phản chiếu cái màu xanh trên hai con mắt mình, trên hai cái lồng kính như đó. Thì cái đó gọi là cái kính chống ánh sáng xanh. Mà thực hư là nó hiệu quả tới đâu thì họ vẫn còn đang nghiên cứu, tại vì có nhiều cuộc nghiên cứu nói là có ảnh hưởng tốt, tác dụng tốt, có chống đấy, nhưng mà có nhiều người, nhất là trong giới mà chuyên môn về mắt á, thì họ vẫn chưa có rõ ràng, họ nói là chưa thấy có cái sự tác dụng hữu hiệu thực tế, cho nên vẫn còn là một cái sự tranh cãi là không biết là có tốt thiệt hay không, có cản được ánh sáng xanh thiệt hay không. Thì hiện bây giờ là cái lời khuyên là nên dùng hay không nên dùng, có còn hơn không hay như thế nào thưa bác sĩ?
Vâng, thì theo cái nếu mà nói về khoa học thì họ có những cái thí nghiệm, cái experiment, như là những cái concrete, những cái data nó rất là rõ ràng. Thì hiện tại bây giờ là họ chưa có chứng minh được những cái kính mà đã lọc ra cái ánh sáng xanh này nó có giúp cho ngăn ngừa cái vấn đề giảm đi cái melatonin trong cái não của mình. Họ chưa thấy được cái điều đó. Cái tác động tới cái melanin là mình cái melatonin là cái vấn đề ngủ quý vị đó, thì họ vẫn chưa có thấy. Đó là một trong những cái vấn đề lớn, tại vì mình sợ mất ngủ. Rồi còn vấn đề mà quý vị mà đeo kính chống ánh sáng xanh mà quý vị vẫn làm việc thì cái mắt quý vị vẫn chằm chằm nhìn vào cái màn ảnh TV hay là cái phone, cái computer, thì quý vị vẫn bị mỏi mắt, vẫn bị eye strain. Cho nên là nó quý vị nó không chống được cái vấn đề đó. Tuy nhiên ngày hôm nay vẫn chưa có chứng minh đó quý vị, cho nên quý vị vẫn phải nghỉ ngơi cái mắt sau 20 phút làm việc. Thì thế giới chuyên môn chưa có công nhận.
Coi như là chưa có một cái sự xác quyết rõ ràng là nó tốt tới đâu, cho nên là chưa có khuyến cáo nên dùng, mà chỉ khuyến cáo là để tránh những cái sự tác hại đó thì quý vị nên dùng ít thôi, dùng 20 phút đi ra chỗ khác nghỉ ngơi cho con mắt. Nhưng mà bây giờ vẫn liên hệ tới cái chuyện dùng ít thôi thì không có tác hại đó, thì sẽ có nhiều người thắc mắc là dùng ít là bao nhiêu là ít. Giới chuyên môn có một cái parameter đo đạc rõ ràng là mỗi ngày nên tiếp xúc với các màn hình điện tử bao nhiêu là tối đa vừa đủ, quá cái đó là sẽ hại, dưới cái đó là an toàn. Có cái mức chính xác và chuẩn xác là mấy tiếng một ngày cho điện thoại di động, tivi, màn hình máy tính hay không thưa bác sĩ, hoặc là một tuần bao nhiêu lần, hoặc là cái độ tiếp xúc là xa gần thường xuyên kéo dài bao lâu thì an toàn, không nên lo lắng. Có một cái chỉ định nào không?
Vâng, thưa quý vị, tới ngày hôm nay họ vẫn chưa có một cái lời khuyên cho cái vấn đề đó. Tất nhiên là mỗi một người sẽ một khác, nhưng mà cái là vấn đề thời gian tiếp xúc, cái cường độ ánh sáng, cái khoảng cách của mình ngồi với cái thiết bị đó, và cái tần suất tiếp xúc, thì tất cả cái đó là mình phải phải tính vô. Cho nên là mỗi người một khác, nhưng không có thể nói được là một ngày được xài bao nhiêu tiếng, bao nhiêu phút, một tuần mấy lần, thì cái đó là không có cái lời khuyên đó. Mình phải tự tự giác cái vấn đề đó thôi.
Tức là cũng tùy theo tình trạng con mắt của từng người nữa, cái có nhiều người đã vốn bị khô mắt rồi thì ngồi một tiếng thì nó sẽ tai hại hơn là so với những người chưa bị khô mắt ngồi 2 tiếng mới bị tai hại chẳng hạn vậy, hoặc là người bị cận thị, hoặc là người vốn đã bị mất ngủ khó ngủ thì nó sẽ mỗi khác, mỗi nơi mỗi khác, và cái cường độ ánh sáng của mỗi cái máy nó cũng mỗi khác, cho nên khó có lời khuyên chung. Như vậy thì mỗi người phải tự hiểu được là cái độ tiếp xúc nó sẽ gây ảnh hưởng như thế nào, mình hiểu được tác dụng tác hại của ánh sáng xanh đó thì mình điều tiết để cho đừng có bao giờ có được cái cảm giác là nó phải bị rát con mắt, phải đỏ con mắt, phải là nóng bỏng con mắt, như vậy thì mới gọi là mới là cảm thấy là tôi phải dừng, mà nên dừng trước khi mà nó quá muộn như vậy, hoặc là quý vị sẽ thấy là mỏi mắt rồi á, thì thôi ngưng đi một chút và quay trở lại, tức là tùy theo cái cảm nhận của mỗi người và tùy theo là cái sự chịu đựng được của mỗi người nữa. Cho nên là nếu mà cứ thấy là 20 phút dòm ra khỏi cái máy tính, đi thoát ra khỏi cái màn hình, thì đó là cái tiêu chuẩn tốt nhất. Còn nếu mà nhìn lâu mỏi mắt mỏi mệt thì nên nghỉ ngơi, tránh càng nhiều càng tốt. Và trẻ mới thấy là nhiều cái lời khuyên là tập trung vào ban đêm, người ta hay nói ban đêm đừng có coi điện thoại, ban đêm đừng có coi máy tính. Dạ thì tại sao người ta tập trung vào cái chuyện là ban đêm chớ tiếp xúc màn hình hơn là ban ngày, vì là ban đêm là
Tại vì cái lý do ở phụ mạch văn phòng phòng đấy Trà My và thưa quý vị, nhất là những bệnh nhân mà họ than là bị mất ngủ đó, mình có hỏi về cái vấn đề xài cái điện thoại cầm tay thì gần như là rất là nhiều các quý vị, nhất là các vị lớn tuổi thì vốn họ đã bị thiếu melatonin rồi, thì mà thêm tiếp xúc ánh sáng xanh nữa thì là họ còn bị trầm trọng hơn nữa, và cái nó đưa đến vấn đề mất ngủ. Cho nên là mình hay khuyên họ là trước khi đi ngủ khoảng 2 tiếng đừng có dùng cái điện thoại cầm tay, tắt nó đi, cúp xuống để úp lại. Và trong các đèn ở trong nhà thường thường mình hay khuyên họ là tới giờ chiều nó không, không mình nên mở cái đèn nó nhẹ nhẹ xuống chút xíu, đừng có để nó sáng rực cái nhà lên. Hoặc là đèn trong nhà tắm, cái vị mà vô mà cái vị để sáng rực lên mà vô trước khi đi ngủ vô đánh răng rửa mặt mà mình mở cái đèn trong nhà tắm một cái mà nó quá sáng.
À, hiện bây giờ Trà My không nghe được cái âm thanh của bác sĩ Khanh. À, xin kỹ thuật vui lòng để lưu ý điều chỉnh giúp Trà My. Dạ, Trà My nghe cái đường dây âm thanh từ kỹ thuật mà không nghe bác sĩ Khanh nữa. Quý vị còn nghe được không ạ? Quý vị xin để trong phần bình luận để chúng tôi kịp thời điều chỉnh. Thưa bác sĩ Khanh, hiện bây giờ Trà My không nghe được bác sĩ còn nghe không ạ?
Để nhà bếp sáng là phòng khách là để đèn sáng rực à quý vị. Em mình thấy rõ ràng ban đêm họ lại mở những cái đèn rất là nhỏ, cái đèn chùm đó, mà bóng đèn nó ấm ấm và vừa thôi, không có sáng, cái mình thấy nó hơi lạ. Sao mình thì thích đèn sáng, bếp sáng, nhà sáng mà sao họ để tối tối hù về từ 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 họ đi ngủ. Thì hóa ra là về sau mình mới hiểu được đó là một cái phương pháp, ban ngày thì mở đèn sáng, buổi chiều thì mở đèn vừa vừa, tối thì mờ hơn và đi tắt đèn đi ngủ, không có dùng điện thoại, dùng tivi gì hết. Đó là cái
Dạ, thầy
cách
lại bác
mà
sĩ có khuyên là trước giờ đi ngủ 2 tiếng thì không dùng điện thoại, tivi, không tiếp xúc với màn hình.
Tại vì nói lại một lần nữa nha.
Dạ, trước giờ đi ngủ 2 tiếng là không tiếp xúc với các màn hình, đúng không ạ?
Đúng như vậy, mình luôn luôn khuyên bệnh nhân của mình là ráng là 2 tiếng trước khi đi ngủ đó. Mình nên làm như vậy.
Dạ. Để mình thoát ra khỏi cái ánh sáng đó đi, để mình dễ chìm vào giấc ngủ. Nhưng mà thực sự là thói quen hàng ngày của chúng ta hiện bây giờ là cầm cái phone lên tới tận cái giường, trước khi nhắm mắt đi ngủ là vẫn còn check coi coi kiểm tra lại cái phone coi có tin tức gì không, có ai nhắn gửi gì không nữa, chứ còn ít ai có thể rời màn hình 2 tiếng trước khi đi ngủ lắm. Ví dụ tôi đi ngủ 10 giờ thì 8 giờ là tôi không được coi tivi, không được nhìn màn hình nữa, thì cái điều đó rất khó làm ha. Nhưng mà nếu mình biết là cái tác dụng thật sự cho sức khỏe của mình như vậy thì mình cũng cố gắng thôi quý vị. Thì bây giờ bác sĩ Khanh ơi, Trà My không còn thấy bác sĩ trên màn hình, xin bác sĩ chạm vào màn hình để có thể trở lại.
Để mình coi nó bị cái gì đây.
Dạ được rồi, vẫn còn nghe tiếng nói của bác sĩ. Dạ bây giờ có người thắc mắc rằng là thưa bác sĩ, những cái thiết bị mà mình nhắc tới từ cái màn hình nhỏ nhất là cái điện thoại cho tới màn hình lớn nhất là cái tivi, thì màn hình nào có ánh sáng xanh mạnh hơn, độc hơn, hại hơn?
Mình có thể nghe không được, có chia nó lại được không?
Dạ, những cái màn hình từ nhỏ nhất là cái điện thoại tới cái màn hình lớn nhất là cái tivi, thì màn hình nào có ánh sáng xanh mạnh hơn, độc hơn?
Vâng, thì cái đó là tùy theo cái máy của mình xài thôi quý vị. Nếu mà màn hình mà nhỏ nhưng mà cái cường độ nó sáng cao quá thì nó cũng vậy thôi. Và cái tivi mà nó ở nó sáng mà nó ở xa thì cũng không có sao thưa quý vị.
À, và mình nhắc tới tivi, nhắc tới cái sự tương phản của ánh sáng khi mình ngồi trong đó đó, thì nãy bác sĩ có nói là mình ở cái môi trường như thế nào thì cái ánh sáng trên cái màn hình nó cũng phải tương thích như vậy, để cái mắt mình nó đừng có bị mỏi, như nó đừng bị trái ngược quá. Thì sẽ có nhiều người thắc mắc là tại sao những cái phòng cinema, những cái nơi mà rạp chiếu phim á, thì lại vô cái bóng tối rồi mở cái màn hình thiệt sáng, thì cái đó là quá là tương phản. Vậy cái đó có phải phản khoa học không?
Vâng, thưa quý vị, thì khi mà các nhà chiếu phim thì họ muốn mình là chú trọng vào cái phim của họ để họ coi, tại vì khi mà xung quanh mà tối thì tất nhiên là mắt mình phải vô cái màn ảnh của họ thì tạo cái cảm giác rất là thích thú thì coi phim chú trọng, nhưng mà sự thật ra cái đó là cũng không có tốt cho mắt của mình. Tuy nhiên có nhiều cái không có tốt cho mình, nhưng mà đó là cái kinh doanh của họ và cái mà cách để mình gọi là thư giãn, enjoy thưa quý vị. Nhưng mà tất nhiên là đó là cũng là một cái tai hại có thể, tại vì như mình nói hồi nãy đó là cái sự ánh sáng và cái xung quanh là bóng tối, thì cái sự
Tương phản.
nhà nó làm cho mình mắt mình sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn thưa quý vị.
Như vậy đã áp dụng cái môi trường chiếu phim đó tại gia thì mình cũng có thể điều chỉnh được, tại vì rạp chiếu phim thì vì lợi nhuận, vì để cho kích thích cho khán giả hứng thú hào hứng thì họ bắt buộc phải như vậy, nhưng mà ở nhà thì mình biết cái lợi hại rồi thì mình có thể điều chỉnh. Tại vì có những cái phòng chiếu phim ở nhà đó bác sĩ, những cái phòng tại gia, phòng khách, phòng này phòng kia mà có để tivi đó, thường thường tắt đèn tối hù hết để coi phim đó, thì cái đó nếu quý vị có cái thói quen đó thì quý vị nên điều chỉnh. Tại vì trong cái không gian mà nó có sự tương phản rõ rệt như vậy thì con mắt nó sẽ rất là hại. Nếu mà quý vị coi phim, coi tivi hàng ngày thì cũng nên để một vài cây đèn phụ trợ kế bên để ánh sáng nó được hài hòa. Hiểu như vậy đúng không thưa bác sĩ?
Và khi ở nhà thì mình cũng đôi khi cũng muốn là tạo cái sự đúng là giảm, nhưng mà cũng không có tốt thưa quý vị, tại vì mình cần có thể là ở nhà mình mở thêm cái đèn xung quanh trong nhà nó cũng có tí ánh sáng để giảm đi cái sự gọi là
Tương
tối
phản.
quá và sáng quá, mắt mình sẽ bị rất là mỏi và đồng thời nó sẽ bị ánh sáng tác động vào người nhiều hơn đó thưa quý vị.
Tiếp theo là thắc mắc về cái sự ảnh hưởng của ánh sáng xanh với người lớn và trẻ em. Ánh sáng xanh nó có ảnh hưởng tương tự giữa người lớn với trẻ em hay không, hay là nó sẽ ảnh hưởng mạnh hơn đối với trẻ em vì con mắt của trẻ em nó còn rất là đang phát triển, nó chưa có được như là con người lớn đó, thì con mắt nó đã hình thành phát triển đầy đủ rồi, còn con mắt trẻ em cái lớp nó cũng còn mỏng vân vân, thì không biết là cái độ cùng một độ tiếp xúc, cùng một cách tiếp xúc thì với trẻ em nó có hại hơn với người lớn không?
Thưa quý vị, khi nói tới trẻ em á thì thường thường họ nghĩ là nó hại nhiều hơn, tại vì cái ánh sáng xanh á, nó vô cái mắt của trẻ em nó trực tiếp hơn thưa quý vị, và đồng thời cái mắt của trẻ em nó đang phát triển, thì họ nghĩ là nó có một cái tiềm ẩn nguy cơ đó là có thể nó làm cho rối loạn cái mắt của trẻ em hơn thưa quý vị. Và đồng thời trẻ em bây giờ họ cũng xài cái thiết bị y tế, cái thiết bị như là điện
Cái mắt
thoại
kính chống ánh sáng xanh hả bác sĩ?
cái câu hỏi của Trà My là trẻ em có bị ảnh hưởng nhiều hơn người lớn không đúng
Dạ,
không?
dạ, dạ.
Dạ, thì cái thời gian mà mấy em họ tiếp xúc với ánh sáng xanh đó nó sẽ sớm hơn, tại vì họ bắt đầu từ còn bé, cho nên là khi lớn lên cái thời gian bị ảnh hưởng nó sẽ cao hơn thưa quý vị. Và đồng thời những trẻ em thường thường họ cần cái giấc ngủ nhiều hơn, vì các em đang phát triển, nhưng mà mình biết là cái ánh sáng xanh này nó ảnh hưởng tới cái melatonin, là nó đồng hồ sinh học với cái giấc ngủ và tỉnh ấy, quý vị, nên mấy em sẽ bị đứt quãng cái vấn đề đó, ảnh hưởng tới cái não của mấy em nhiều hơn.
Như vậy là cái sự ảnh hưởng đối với trẻ em nó sẽ lớn hơn, nó tác hại nhiều hơn so với người lớn.
Dạ vậy, đúng như
Cùng
vậy
một
ạ.
mức cùng một mức độ tiếp xúc như vậy nhưng mà trẻ em sẽ bị tai hại nhiều hơn, là vì tiếp xúc từ nhỏ, cái quá trình nó cũng lâu dài và cái con mắt của trẻ em nó cũng chưa phát triển hoàn thiện đầy đủ, cho nên nó dễ bị tổn thương tổn hại hơn.
Và cái thời điểm này là các trường học ngày xưa là cô giáo đứng viết viết trên trên bảng hay là đọc giấy sách, bây giờ họ chuyển qua là điện tử rất là nhiều. Từ đi học là trường nào mấy em là elementary tiểu học là phải dùng laptop hết, các bài thi cũng bằng computer bằng laptop, rất là ít dùng giấy bút như trước đây nữa.
Thì cái đó là càng tăng cái sự tiếp xúc càng nhiều hơn. Như vậy thì có người ở đây thắc mắc rằng là bác sĩ ơi, trẻ em mà chơi phone hoặc chơi iPad nhiều đó thì có bị cận thị không?
Thưa quý vị, cái trẻ em á, thì có thể bị là tại vì là khi mà mắt mấy trẻ em đang phát triển đó, họ chú trọng và họ nhìn vô cái máy sát để sát vào mặt họ nhìn, cho nên á, là cái mắt họ đã bị quen đi và nó sẽ tạo ra cái vấn đề đó. Chuyện mà mấy em mà dùng cần lúc cần trẻ đó, cái vấn đề bị cận thị sẽ rất là dễ có, cái đó là đúng.
Một cái thắc mắc nữa là trẻ em tiếp xúc với các màn hình này có dễ bị khô mắt không?
Có, tại vì là họ đang chú trọng, mà vì khi cái vấn đề chú trọng đó đó làm cho kể cả người lớn và cả trẻ em cũng vậy, nó sẽ ít chớp mắt hơn, và khi mà ít chớp mắt thì cái mắt mình nó bị khô và nó có cái tác hại cho cái mắt của quý vị và cả trẻ em.
Như vậy thì lời khuyên đối với giới chuyên môn thì hiện bây giờ họ sẽ có những cái lời khuyên nào để hướng dẫn cho người sử dụng các thiết bị này một cách thông minh, tránh những cái ánh sáng xanh từ các màn hình di động làm cho tai hại tới sức khỏe, tới mắt, tới não, tới giấc ngủ, thì xin bác sĩ lược qua tất cả những lời khuyên nên áp dụng để giúp cho cái việc sử dụng này nó hữu ích chứ nó không có gây tác hại, thưa bác sĩ.
Dạ vâng, thì đó thì những cái điện thoại mà văn minh bây giờ đó, như là những cái của mình có, như là cái iPhone thưa quý vị, thì khi mình bấm ra nó sẽ nói cho mình biết, thứ nhất là mình đã dùng bao nhiêu tiếng trong ngày. Cho nên là cái đầu tiên là mình phải hạn chế cái thời gian sử dụng cái thiết bị điện tử. À, đó là cái đầu tiên. Nên mình cố gắng cái vấn đề đó. Tuy nhiên là nếu mà cái việc có công việc bị bắt buộc thì cái đó là một vấn đề khác. Nhưng mà còn nếu mà mình dùng để mình chơi, mình làm cái việc mà không có sự thật cần thiết đó, thì có thể mình hạn chế lại thưa quý vị. Rồi còn vấn đề mà mình điều chỉnh cái cài đặt màn hình đó, thì mình sẽ dùng cái chế độ mà ánh sáng ấm thì nó cũng đỡ đi thôi, nó không phải là nó không có tránh 100%, nhưng mà nó đỡ đi cho quý vị. Thì đó là một cách là để cho cái ánh sáng ấm ấm, hoặc là mình tránh cái ánh sáng gọi là blue light, là cái gọi là cái mức độ gọi là Kelvin đó, gọi là 65.000 trở lên đó. Thì ai mà đi mua bóng đèn ở các tiệm bán bóng đèn ở nhà, mình sẽ để ý những cái bóng đèn ấm hoặc bóng đèn gọi là blue, bóng đèn sáng, mình phải chọn cái đó.
Xin
Và
bác sĩ nhắc lại là chọn bao nhiêu ạ? 65.000.
thường là cái 2.700 Kelvin, là 2.700 chữ K tới 3.000 chữ K đó, thì ánh sáng là ánh sáng ấm. Còn cái gì mà từ 5.000 trở lên tới 6.500 trở lên là ánh sáng gọi là, nó gọi là blue light, white light spectrum. Thì cái
Trời,
phổ
sáng
quang
sáng
đó
quá.
thì là cái màu, cái gọi là cái cường độ, mà cái màu của ánh sáng là màu của ánh sáng xanh hay màu của ánh sáng ấm. Giống như là cái cầu vồng, quý vị mình nói là nó có màu xanh, màu màu hồng, màu đỏ, nó đủ màu hết. Thì mình mua bóng đèn cũng vậy, họ cũng bán bóng đèn, tất cả bóng đèn quý vị mua nó sẽ đều có con số đó, là 2.700, 3.000, 5.000, 6.500. Thì cái gì cái số mà càng cao á thì không phải nó sáng hơn hay sáng ít hơn, nhưng mà cái màu ánh sáng xanh nó sẽ nhiều hơn với cái số số thấp. Thì cái màu mà cỡ 2.700 tới 3.000 là ánh sáng ấm thay vì
Tức
ánh
là
sáng
dùng
xanh.
đèn đó thì phải nên mua từ 2.700K cho tới 3.000K thôi là
Vâng.
ánh vừa.
Vâng. Hoặc là những cái bóng đèn mà truyền thống ngày xưa, đó là cái đèn LED đó, mấy cái bóng đèn truyền thống mình hay mua ngày xưa mà có cái sợi, như có cái sợi
Bóng đèn có tóc
lửa
đó.
hay là có tóc, thì cái bóng đèn đó thì nó đỡ hơn rất là nhiều quý vị, nhưng mà rất là tốn điện so với bóng đèn hiện tại bây giờ.
LED. À,
LED.
LED vì nó sáng quá cho nên nó sẽ hại mắt. Nó nhiều ánh sáng xanh. Dạ, còn có
Vâng.
bóng đèn mà có tim tóc ở giữa đó thì là ánh sáng nó mờ, nó vừa vừa, nó vàng vàng thôi nhưng nó rất là tốt, nhưng mà nó lại hao điện, tức là
Dạ
được cái này mất cái kia. Dạ, thì nãy bác sĩ có nói một cái khúc đó cái âm thanh không được rõ ràng, tức là trong nhà nên dùng đèn ánh sáng ấm áp vàng vàng vừa vừa, chứ đừng có ánh sáng mà gọi là màu trắng sáng, trắng toát, trắng sáng bừng á, thì cái đó là không nên, nhất là tại vì mình cần cái đèn để mà vào ban đêm, mà ban đêm là lúc cơ thể mình chuẩn bị sửa soạn giả từ ánh sáng ban ngày để đi ngủ, mà mình lại có tiếp tục cho cái cơ thể mình tiếp xúc với ánh sáng ban ngày nữa thì nó thức hoài, nó không có thấy tới tối, đồng hồ sinh học nó không thấy tới lúc phải ngủ, thì cái đó nó ảnh hưởng cho quý vị từ phòng khách tới phòng ngủ cho tới phòng vệ sinh, nên để ánh sáng ấm áp vàng vàng thôi chứ đừng có để sáng quá. Mà cho mình thấy là tất cả những cái nhà vệ sinh ở ở đây đó thì họ hay để rất là nhiều đèn để cho sáng, để làm make up trang điểm cho nó dễ thấy đó, nhưng mà thật sự ra cái đó như bác sĩ nói là tối trước khi đi ngủ đánh răng trong cái khung cảnh sáng như vậy thì đánh răng xong ra là muốn tỉnh luôn, giống như là mặt trời mới lên khỏi cái ngủ thì cũng đúng. Hoặc là giữa đêm mà đi vệ sinh đó, vô mở cái đèn cái choáng váng vô lại ngủ không được, phải không ạ? Thì cái
Đúng
đó
rồi,
là
tại
đáng.
vì ngày xưa mình hay thấy là họ bán cái đèn rất là nhỏ chút xíu mờ mờ để trong nhà tắm. Thì ngày xưa mình cũng không không hiểu tại sao, cứ nghĩ là để cho đi, để mà mình tránh bị té. Thì tất nhiên cái đó cũng là đúng, tại vì tối thì mình sợ bị té ngã. Mà sự thật ra khi mình vô nhà tắm ban đêm, một cái bóng nhỏ chút xíu thôi, nó vẫn đủ sáng để mà thấy. Cũng là tùy theo mắt mỗi người, nhưng mà nó đủ cho cái mắt mình thấy, và đồng thời nó không sáng quá để mà mình lại bị tác động
Ấm.
vô cái hệ thống melatonin và quý vị mất ngủ luôn.
Như vậy là ban đêm mà dậy đi vệ sinh thì giữ cái bóng đèn nhỏ nhỏ trong cái phòng vệ sinh là đủ rồi, chứ đừng có mở bật sáng đèn lên, như vậy là khó ngủ trở lại vì quý vị sẽ tỉnh, cái melatonin trong cái não quý vị nó sẽ làm việc đó, thì quý vị sẽ tỉnh, khó đi vào giấc ngủ lắm. Cái đó
Dạ
là điều
vâng.
rất đúng, ánh sáng ảnh
Dạ.
hưởng tới giấc ngủ là cái điều rất đúng nha.
Dạ vâng. Với lại đồng thời những cái chuyên khoa về vấn đề ánh sáng và đèn đó, họ lại khuyên là dùng cái bóng đèn màu đỏ trong nhà tắm. Tại vì cái bóng đèn màu đỏ nó không có ánh sáng xanh. Nhưng mà đôi khi đèn đỏ thì nhiều người ta lại sợ cái màu đỏ. Nhưng mà cái bóng đèn đỏ lại không có ảnh hưởng tới cái hệ thống tác động với cái melatonin.
Quý vị có thắc mắc nào về chủ đề này hoặc là về bệnh tật bảo vệ sức khỏe vân vân, xin để trong phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp tức thì, chương trình hỏi đáp tức thì trực tiếp với quý khán thính giả khắp nơi, xin quý vị đừng ngần ngại. Trước khi quý vị có thêm câu hỏi thì Trà My xin thắc mắc với cái chuyện là ánh sáng đó, thưa bác sĩ thì đang nói là ánh sáng nên ấm ấm là vừa phải, ánh sáng đừng có quá là sáng bừng thì nó ảnh hưởng tới giấc ngủ, tới sinh hoạt, tới đầu óc, thì cũng có cái đó liên hệ tới cái việc là nếu như quý vị thấy tự nhiên mình đang ngủ mà buổi sáng bắt đầu mặt trời lên, bắt đầu cái bóng đêm nó hạ xuống, cái bóng ánh sáng nó xuất hiện đó, thì tự nhiên mình sẽ tỉnh, mình mà thấy ánh sáng mặt trời chiếu vô là mình sẽ tỉnh, thì cái đó là đang nói tới cái chuyện là tác dụng của ánh sáng đối với giấc ngủ đó quý vị. Tại vì khi mà mình đang chìm trong giấc ngủ, xung quanh tối hù, mắt thì nó nhắm như vậy, nhưng mà cái ánh sáng bên ngoài nó cũng có thể làm cho mình tỉnh đi như thường, chứ đừng nói là mình tiếp xúc với ánh sáng đó nhiều thì mình càng tỉnh hơn nữa. Và cái điều đó nó cũng nhắc cho mình nhớ là để cái điện thoại di động, những cái thiết bị đó xa cái nơi ngủ chừng nào tốt chừng đó. Tại vì nếu mà 5-6 giờ sáng mặt trời lên quý vị tự động thức, là vì cái ánh sáng nó làm quý vị thức, thì cái giấc ngủ của quý vị nó cũng sẽ có thể bị ảnh hưởng bởi những màn hình 1-2 giờ sáng màn hình tự động mở lên, do có tin nhắn hay cho cái gì đó nó màn hình nó lại lóe lên ánh sáng trong 1 giây 2 giây, quý vị cũng có thể tỉnh và mất ngủ như thường vì cái ánh sáng đó. Đó là những cái lưu ý giữa cái ánh sáng với giấc ngủ của mình. À, mình đang nói mà liên hệ tới những cái ánh sáng xanh từ các thiết bị di động hả quý vị. Hiện bây giờ Trạm My không thấy quý vị có những thắc mắc nào thêm liên quan tới chủ đề này hoặc là muốn bác sĩ giải đáp, thì bây giờ trước khi rời chương trình, mình đang nói tới ánh sáng xanh, mình nói tới sức khỏe con mắt, thì chắc chắn là Trạm My cũng xin hỏi bác sĩ những cái lời khuyên. Chúng ta muốn bảo vệ mắt, chúng ta đang nói ánh sáng đang hại mắt, tức là chúng ta muốn bảo vệ mắt, nhưng mà ngoài cái chuyện là bảo vệ là tránh ánh sáng xanh đi, có chừng mực hoặc nhìn xa vân vân, thì người ta cũng muốn làm sao cho con mắt mình càng ngày càng sáng, càng khỏe, không có bị lão hóa, không có bị mờ đi, không có bị yếu kém. Thì xin hỏi về dinh dưỡng ăn uống đó, tất cả những biện pháp nào mà có thể giúp mắt sáng, nói một cách nôm na là sáng mắt và bảo vệ con mắt tốt nhất, thì cũng xin bác sĩ những lời khuyên liên quan tới dinh dưỡng, liên quan tới việc bảo vệ chăm sóc đôi mắt.
Dạ vâng. Thưa quý vị, thì một cái nó phải nói về dinh dưỡng. Thưa quý vị nào mà ăn được cái mà không bị dị ứng về ăn cá đó, những cái cá mà có nhiều tinh chất dầu á, như là cá cá hồi đó quý vị, hay là omega 3 đó, thì những cái dầu của những cá đó nó cũng giúp cho cái mắt mình nó không có bị khô. Nó cũng là một cái dinh dưỡng rất là tốt. Tuy nhiên quý vị nào không ăn được thì mình mua thuốc thuốc dinh dưỡng cũng được. Omega 3 thường thường là một cái mà có thể giúp cho cái mắt của mình không có bị khô và cũng là tốt cho cái sức khỏe của
Tức
mắt
là
của quý vị.
omega 3 từ dầu cá đó phải không bác sĩ?
Vâng, với dầu cá đó, hoặc là mình hay khuyên bệnh nhân ăn hẳn con cá cá hồi, nhất là cái lườn của nó, mà cái lườn bụng nó nhiều mỡ lắm, để cái mỡ nó là mỡ tốt, cái dầu dầu tốt cho cơ thể, thì đó là một cái có thể quý vị thực hiện được.
Không ăn được cá tự nhiên thì uống omega 3 có cái dầu cá trong đó thì cũng tốt
Vâng.
cho mắt. Đó
Dạ
là
vâng.
về dầu cá. Còn về thực vật, động vật thì có dầu cá, có cá, chứ còn thực vật thì có cái gì mà sáng mắt không? Trời, mình nghe nói cà rốt, nghe nói ớt đủ thứ hết. Thì cũng xin hỏi bác sĩ cụ thể rõ ràng hơn.
Vâng, thì cái đó thì ta cũng khó nói quý vị, tại vì những cái gì đó cũng phải có bằng chứng khoa học thưa quý vị. Cho nên là những cái mà về dinh dưỡng để tốt cho mắt, thật sự ta vẫn có nhiều cái bình luận, cho nên là mình không có nói được.
Họ nói vitamin A là tốt cho mắt sáng mắt, vitamin
Vâng.
A trong cà rốt này kia đúng không? Hai thưa bác sĩ.
Dạ vâng, tại vì cái đó nó có nhiều cái, nó có những cái đúng mà nó phải tùy theo bệnh thưa quý vị, cho nên là nó không phải là chung chung cho mọi người. Tại vì nếu mà mình nghĩ là cứ uống vitamin A, ăn cà rốt, rồi dùng một cái thuốc bổ này nó tốt cho mắt, thì cái đó là chưa có chắc thưa quý vị.
Tức là cái sự mà thuốc bổ thêm này kia thì
Dạ.
phải cần có sự khoa học chứng minh thì mới chắc chắn. Nhưng mà tuy nhiên trong cái nguồn dinh dưỡng thực phẩm mà tự nhiên đó, thì tự nhiên quý vị cứ ăn đầy đủ chất, càng nhiều càng tốt, thì nó không có
Vâng.
gì là là hại hết, mà nó còn có lợi thêm, nó còn bổ thêm. Dạ, đó là nói về con mắt, là ăn uống sao cho nó tốt cho con mắt. Thế còn là về vệ sinh con mắt hoặc là về giữ gìn con mắt này kia đó, thuốc men vân vân, thì cũng xin bác sĩ những cái lời khuyên. Có rất nhiều những cái thuốc nhỏ mắt hiện nay trên thị trường, nói là làm mát mắt, rồi nói rằng làm chống đỏ mắt, rồi chống dị ứng mắt, rồi cũng chống khô mắt nữa, vân vân. Thì có nên lạm dụng những cái thuốc đó không? Mỗi người một, tức là người nào mà tiếp xúc nhiều với màn hình mỗi ngày nên có cái chai đó để nhỏ thường xuyên, vô hại hay sao thưa bác sĩ, hay là cũng có những cái cần lưu ý gì không?
Là thì thưa quý vị thì riêng riêng bản thân mình thì thường thường mình hay khuyên bệnh nhân là nếu mà quý vị mà có vấn đề về khô mắt thì mình đành phải xài thôi. Tại vì bất cứ cái gì mình cho vào người, cho vô cơ thể mình cũng có cái các cái ngại thưa quý vị. Tất nhiên là những cái thuốc họ làm thì thật sự ra mình đọc cái thành phần rất là tốt, nhưng mà cũng có cái vấn đề sản xuất, đôi khi nó bị vi trùng, bị vi khuẩn, hay là không được sạch sẽ, hay là mình để nó bị một cái gì đó. Cũng quý vị cũng hay nghe nói vấn đề bị recall thuốc lắm, thuốc nhỏ mắt mặc dù là bán bên ngoài không phải qua bác sĩ, và vậy là mình cũng có cái ngần ngại quý vị. Cho nên là mình nghĩ là đối với mình thì những cái thuốc toa mà cần sử dụng như là thuốc chống khô mắt, cho những vị đã bị khô mắt thì mình có cái phần tin tưởng hơn, vì cái sự kiểm kiểm tra của FDA rất là cao, và những cái vấn đề recall họ rất là tốt thưa quý vị. Còn nếu mà mình mua bên ngoài thì mình có cái ngần ngại, tại vì tất nhiên là nó cũng không được, mình đã quen quen với cái thuốc toa rồi và mình cảm thấy nó có an toàn hơn thưa quý vị. Và khi xài chỉ khi nào mình cần thôi, còn thật sự không cần mình cũng không không có xài.
Tức là chừng mực đó, chứ không phải là thấy là cứ nhỏ mắt cho nó đỡ rát đỡ khô này kia thì cứ lạm dụng, muốn nhỏ nhiều là nhỏ, cũng tùy thích, thì nó cũng có cái sự, có thể có những cái tác dụng phụ, cái phản ứng phụ, cho nên là nếu cần thì mới xài, thì không thì thôi. Hoặc là có cái sự toa chỉ định của bác sĩ thì yên tâm hơn là những thuốc ngoài quầy, thì những thuốc ngoài quầy không có toa, ai muốn xài nhiều cũng được. Rồi có nhiều người xài quá đáng, quá nhiều, hay là lệ thuộc quá thì cũng không tốt. Thưa bác sĩ, có nhiều người hỏi là dầu cá nó có khác nhau, omega 369 trong dầu cá nó khác với vitamin A tan trong dầu cá. Tại vì vitamin A là pre-vitamin A retinol mới thật sự cần cho mắt. Thì không biết là bác sĩ có bình luận hoặc là giải thích nào thêm.
Và thì cái câu hỏi là cái vitamin A với lại cái omega 3 ạ.
Dạ, nó
Vâng,
khác nhau đúng không ạ?
và nó khác nhau. Thì omega 3 thì nó mình nói là nó có tạo cái chất dầu và nó tốt cho cái mắt của mình. Và cái vitamin A thì là nó giúp cho những cái tế bào trong con mắt của mình, trong những cái gọi là hệ thống tế bào của cái võng mạc của mình đó quý vị. Thì hai cái nó khác nhau.
Nhưng mà tóm lại cả dầu cá lẫn vitamin A đều tốt, chứ không có cái nào hại hết, phải không ạ?
Không, tại vì mình rất là ngại nói về vấn đề vitamin, là tại vì cái vitamin A cũng tùy đối tượng uống được. Tại vì vitamin A nó là cũng là tinh chất dầu, nhưng mà nó rất là mạnh, và đôi khi ai mà bị yếu gan thì cũng phải để ý rất là kỹ càng. Tại vì những cái gì mà thuốc nào mà có tinh chất dầu thì nó phải sẽ đi coi gan, có thể hại gan. Cho nên là uống, và nhiều người ta nghĩ là uống chút xíu thì tốt và uống nhiều thì tốt hơn. Cái đó, cái quan niệm đó cũng như khi cũng không có đúng. Cho nên là mình rất là ngần ngại nói về cái đó. Cái đó là
Bác sĩ đang nhắc tới, lưu ý tới cái việc là uống bổ sung thêm là những cái viên thuốc vitamin A, cái đó là cần phải lưu ý. Chứ còn ăn uống vitamin A trong thực phẩm tự nhiên thì không sao, phải không bác sĩ?
Dạ
Chứ
vâng, thì
ăn
không sao. Dạ vâng, cái đó thì được, không sao hết. Dạ.
Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh rất là nhiều. Quý vị còn thắc mắc nào nữa không? Nếu không thì chúng ta sẽ hẹn gặp lại tối thứ tư tuần sau. Chương trình tối thứ tư hàng tuần, hỏi đáp y học trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ sẽ mang đến cho quý vị những thông tin cần thiết về sức khỏe, giải đáp thắc mắc của quý vị ngay tức thì. Nếu quý vị có liên quan tới bệnh tật, muốn tìm hiểu về sức khỏe tổng quát, thì chúng tôi cũng, đây cũng là một cái cơ hội để mà giải đáp cho quý vị. Trước khi rời khỏi chương trình thì có người hỏi là xin hỏi bác sĩ cách liên lạc với bác sĩ đang ở đâu? Dạ.
Thưa quý vị, mình ở miền Nam Cali, trong quận Cam, thành phố Garden Grove, thưa quý vị. Vâng.
Bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh từ California, Hoa Kỳ, thưa quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình tới phút này. Trà My đã xem qua một lượt, không còn thắc mắc nào hơn. Thì chúng ta xin tạm chia tay ở đây để hẹn gặp lại tối thứ tư tuần sau. Chương trình hàng tuần mong quý vị đón theo dõi thường xuyên nhé. Ở Facebook địa chỉ là VOA Tiếng Việt và YouTube địa chỉ là VOA Tiếng Việt Video. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh từ California rất nhiều đã dành cho chúng tôi thời gian và những thông tin bổ ích trong chương trình ngày hôm nay.
Dạ, mình cũng xin cảm ơn Trà My, xin cảm ơn quý vị khán giả. Và mình cũng chia sẻ quý vị là mình cũng có cái đài YouTube là Bác sĩ Bảo Khanh USA. cũng có nhiều đề tài y tế khác quý vị cũng có thể theo dõi.
Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm thông tin về sức khỏe thì quý vị có thể tham khảo thêm cái kênh YouTube của bác sĩ Khanh, cũng có rất là nhiều chủ đề liên quan tới sức khỏe bổ ích cho quý vị. Cảm ơn bác sĩ Khanh thật nhiều, cảm ơn quý vị thật nhiều. Xin hẹn gặp lại tối thứ tư tuần sau.
Cảm ơn.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất. Đón theo dõi.